bữa nay học tiếp cái phần này, ngài còn nói tiếp về cái nghĩa định và tuệ. Tức là kỳ trước đã có học qua một phần nói về định tuệ, nhưng mà đây là còn tiếp theo để cho thấy rằng cái vấn đề định và tuệ đó rất là quan trọng chính yếu, cho nên ngài giải thích đây rất là kỹ. Đây ngài nói thêm là chính khi tuệ thì định ở trong tuệ, chính khi định thì tuệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác, chỉ có định mà không tuệ liền theo đó bị hôn trầm, còn chỉ có tuệ mà không định liền theo đó bị tán loạn, cần phải gồm hai, không thể chia rời. Tức là ở đây ngài nói kỹ thêm, tức là định tuệ là không thể mà tách rời nhau. Tức là làm sao mình trong khi tu là phải giữ gọi là cân bằng định và tuệ, không có nghiêng bên nào, cũng không có tách rời. Cho nên gọi là khi tuệ thì phải định ở trong tuệ, còn khi định thì phải là tuệ ở trong định, chứ còn không thể mà chia hai. Bởi vì đây ngài nói rõ, thấy không, định mà thiếu tuệ thì đó là gọi là nó sẽ dễ đưa mình vào hôn trầm, và tức là đưa vào gọi là cái định gọi là si định. Còn tuệ mà thiếu định thì đó gọi là càng tuệ, là cái tuệ khô, cho nên nó dễ bị tán loạn. Do đó làm sao phải giữ gìn nó cân bằng được định và tuệ thì công phu của mình nó dễ thành công. Rồi đây ngài mới nói rõ thêm, ở đoạn trên tôi nói phương pháp điều trị định tuệ đã xong, vẫn còn ngại có người chưa rõ, giờ đây tôi giải lại cho rõ. Tôi gọi hôn trầm, tức người đời gọi là vô ký, còn tôi gọi tán loạn thì tức người đời gọi là vọng tưởng. Cần biết định thì phần nhiều hay sanh vô ký, tuệ thì phần nhiều hay sanh vọng tưởng. Tuy định tuy hay trị vọng tưởng mà trở lại sanh vô ký, còn tuệ tuy hay trị vô ký mà trở lại sanh vọng tưởng. Ngày nay thực tập công phu chỉ cần định có tuệ, cốt đừng nhập cái định hôn trầm vô ký. Còn chỉ cần tuệ có định, cốt đừng nhập cái tuệ tán loạn vọng tưởng. Cả là hai mà chẳng hai, định tuệ dung hòa thì công phu mới tăng trưởng. Tức là tu thiền là phải nắm vững cái ý nghĩa này. Đây là ngài gọi là ngài giải thích thêm cho rõ, nghĩa là ở trên thì nói về cái phương pháp điều trị định tuệ đã rõ ràng rồi, tức là làm sao trong khi tu là phải giữ gìn hãy định, thì phải là định sáng trong, tức là định phải có tuệ rõ ràng trong đó, còn tuệ thì phải là tuệ nó vững vàng, nó an định, tức là tuệ thì phải có định đi theo. Nhưng mà đây thì ngài mới nói thêm để cho thấy rõ, gọi là ngài nói là tôi gọi là hôn trầm đó, thì tức là người đời gọi là vô ký, tức là mờ mờ, không có sáng tỏ, không có rõ ràng. Cho nên là mình ngồi thiền không mà thấy là trạng thái nó hơi hơi mờ mờ, hơi hơi là gọi lơ lơ lửng đó, thì mình phải chấn tĩnh lại, phấn khởi lên, chứ không có để gọi là chiều theo nó, thả cho nó yên yên cho nó hồi thì gục lên gục xuống, thì cái đó gọi là đi vào cái hôn trầm, cái vô ký, tức là lờ mờ. Thì như vậy nếu mà ngồi thiền mà cả 2 tiếng đồng hồ mà nó cứ lờ mờ vậy thì nó phí thời gian quá, cho nên là phải sáng tỏ trở lại. Còn tán loạn thì ngài gọi là người đời gọi là vọng tưởng, tức là tâm nó cứ nghĩ suy, nó lung tung nghĩ này nghĩ kia, nó làm cho rối loạn hoài, nó không có yên được, thì tức là phải có định để nó cân bằng trở lại. Thì người mà gọi là khéo ứng dụng như vậy đó thì công phu nó được gọi là tăng trưởng, được thành tựu, thấy không? Cho nên đây Ngài mới nhắc kỹ là cần biết định, thấy không? Thì nó lại phần nhiều sanh vô ký, tức là định thì nó yên, cho nên là nó yên thì mà mình chưa sáng tỏ được cái lẽ thật của mình, cho nên rồi nó dễ sanh vô ký, thấy không? Còn tuệ thì nó sáng suốt, nó biết rõ, cho nên rồi nó lại hay sanh vọng tưởng. Do đó mà ở đây người khéo tu là phải nhớ kỹ, tức là định có tuệ, chứ đừng có nhập gọi là cái định hôn trầm vô ký. Nhập cái định hôn trầm vô ký thì ở chỗ khác các ngài gọi là ngồi vào trong hang quỷ, tức là tối tăm lờ mờ, cũng đừng có nhập gọi là cái tuệ tán loạn vọng tưởng, thì tức là ngồi một hơi rồi cái thì nghe đi chơi, đi chợ lung tung. Đó là những cái điểm gọi là then chốt người tu thiền phải nắm vững. Thì như vậy thì nếu mà ai khéo điều hòa cái này thì mình thấy công phu mình nó vững vàng, nghĩa là ví dụ ngay đây hoặc là tới thời tọa thiền tối nay thì mỗi vị mình thực hành thì sẽ thấy kết quả ngay liền, nghĩa là làm sao cân bằng định và tuệ. Rồi tiếp theo Ngài mới dạy: Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai truyền diệu pháp chỉ quán, nghĩa là chỉ mà quán đó, tịnh mà minh đó, khiến động mà được tịnh, tịnh mà được sáng, sáng thì chiếu, chiếu thì một vậy. Đây thật là chỉ đường giác cho quần sanh. Cốt nên biết tôi nói pháp định tuệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần gì cầu Phật pháp khác. Nghĩa là người khéo nhận, khéo hiểu thì thấy trên cái danh từ tuy nói khác nhưng mà cái chỗ rốt ráo, cái chỗ đến cũng không hay. Đây là dẫn đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai, tức là Ngài dạy về cái môn mà Thiên Thai Giáo Quán Tông đó, Ngài dạy về chỉ và quán. Thì ngài Trí Giả này đây cũng là coi như là dạy thiền, mà thiền này nó còn ảnh hưởng bên gọi là thiền giáo, không? Còn mình học, mình tu là thiền cũng như thiền tông, nhưng mà nếu người nắm vững thì thấy nó cũng hợp với nhau, không? Và Ngài Trí Giả đại sư này Ngài cũng chuyên trì gọi là Pháp Hoa đó, mà nhân cũng nhân tụng Pháp Hoa, mà Ngài cũng được gọi là sáng tỏa cái lẽ thật, cái gọi là cái chân lý hay là tri kiến Phật đó, tức là trong sử kể là Ngài tụng mà đến cái phẩm Dược Vương đó, thì tới cái phẩm gì Hà Đảm Như Lai đó, thì Ngài liền coi như là nhập định, rồi ngay đó Ngài thấy rõ như là cái pháp hội Linh Sơn còn hiện tiền chưa tan vậy. Thì ở đây thì Ngài cũng nói cho thấy rõ Ngài Trí Giả, không? Ngài dạy về chỉ quán, không? Nhưng mà rồi đó cũng là một cái phương tiện, tức là chỉ mãi thì rồi cũng phải quán, tức là mình chỉ một lúc, không? Chỉ tức là dừng đó, không? Dừng một lúc thì nó yên, mà nó yên thì nó dễ gọi là hôn trầm hay là vô ký, cho nên rồi chỉ một lúc thì phải quán để điều hòa trở lại. Rồi quán lâu thì nó dễ sanh động, cho nên quán lâu rồi là phải chỉ. Đó là cái người khéo ứng dụng tu. Còn nếu không biết, hoặc thí dụ như đọc sách đó, đọc sách là nghe thấy hay rồi tu, mà không có được các bậc thiện tri thức kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thì tu có khi thì nó cũng gọi là nghiêng lệch, rồi nó chướng ngại công phu. Còn người được chỉ kỹ thì mình khéo ứng dụng, linh động thì tu hành là tiến bộ, chứ không có gọi là cố chấp một bên. Ví dụ người cứ thấy mình là tâm mình cứ động quá, bây giờ cứ dùng chỉ mãi, dừng đè cho nó dừng mãi lúc rồi cái thì nó lờ mờ, rồi cái thì nó ngủ gục. Rồi hoặc là có khi thì cứ dùng quán hoài, quán thấy nó sáng cái vấn đề này, nó sáng vấn đề kia, rồi cái say mê, cái quán mãi hơi, thành ra là loạn tưởng lúc nào không hay. Cho nên ở đây phải biết rõ, phải chỉ mãi một lúc rồi quán, còn quán lâu rồi nó động quá thì phải chỉ. Rồi cuối cùng thì phải coi như là quên cả chỉ quán ha, mà trở thành một thể chân thật. Thì biết rằng chỉ và quán cũng là cái phương tiện, tức là chỉ còn một tâm lặng lẽ sáng ngời hiện sờ sờ trước mặt thì đó là đúng ha. Còn không khéo thì bị chướng ngại. Và như vậy thì nghĩa là ở đây thì nó là ngày trí giả, ngày nó chỉ và quán. Thì đối với ngày thiên cơ ở đây thì nghĩa là định tuệ, như chỉ quán tức là cái nhân, còn định tuệ là cái quả chứ không gì khác hết. Tức là mình chỉ mình dừng niệm, dừng tâm, mà dừng niệm dừng tâm khi mà thành tựu thì tức là định, đi đến định. Cho nên là chỉ là cái nhân mà đưa đến cái định, còn quán quán là cái nhân mà đưa đến cái quả là tuệ, chứ có gì đâu. Vậy thì cũng là một đường đến cuối cùng cũng gặp nhau. Người nắm vững thì không có thấy sai biệt. Cho nên ở đây ngài nói rằng tôi nói pháp định tuệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần phải cầu Phật pháp gì khác nữa. Người không biết thì cứ thấy sao cái này khác, cái kia khác, hoặc là cái này sao hay, rồi cứ bỏ cái này, rồi tìm cái kia, rốt cuộc rồi lại chạy mãi mà không dừng được. Cho nên người mà khéo thì phải nắm vững được cái chỗ này.